thanh trận, tất cả âm thanh, nhạc thanh và tháo thanh vân vân. Quý vị phải không chấp trước. Nhạc thanh là âm nhạc đẹp đẽ, nghe rồi lại muốn nghe. Chấp trước tướng rồi, tháo âm, nghe đến rất chán ghét, không muốn nghe, lại cứ bị nó làm ảnh hưởng, nghe rồi sanh phiền não, cũng trước tướng. Không trước tướng không sanh phiền não. Âm nhạc không trước tướng không sanh tham luyến. Cho nên người biết tu hành sáu căn trong cảnh giới sáu trần, làm thế nào duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Hương trần là phân biệt của mũi về hương thơm và phân biệt về mùi hôi. Vị trần là phân biệt của lưỡi, các vị ăn uống ngon dở. Xúc trần là phân biệt của thân, thí dụ như láng mịn, thô ráp, lạnh nóng, ô hòa, vân vân. Thứ sáu là pháp trần, là ý căn đối với năm trần trước phân biệt đẹp xấu mà khởi lên các pháp thiện ác. Đây là thuyết minh một cách đơn giản. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần. Phiền phức nhất vẫn là pháp trần. Phá trần khởi phân biệt, khởi chấp trước. Sanh pháp thiện ác. Thiện này hoan hỷ chính là thiện. Chán ghét chính là ác. Thuận với ý của bản thân liền hoan hỷ, không thích họ liền chán ghét. Lại trong sáu trần này, như xuất giác với vẻ đẹp của nam nữ, âm nhạc ca dịnh đàn sáo, hương thơm chiên đàn và thân nam nữ, thức ăn uống sơn hào hải vị ngon ngọt, quần áo thượng diệu, thân phận nam nữ mềm mại mịn màng. Điều này khiến cho chúng sanh tham đắm việc này không thể xả ly. Đoạn này đã nói rất tỉ mỉ, tường tận một chút. Chúng ta có thể lãnh hội được tham đắm việc này, quý vị không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu như tham luyến quá độ, quả báo sẽ ở nơi ba đường ác. Chúng ta nếu như không thể buông bỏ những thứ này, quý vị nghĩ xem có thể giảng sanh được sao? Trong điều kiện giảng sanh có một điều rất quan trọng: tâm tịnh tức Phật độ tịnh.
Sinh viên trì miệng,
tín nguyện trì danh,
学习的目标在哪里？
Mục tiêu học tập ở đâu? Chính ngay nơi câu nói này. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tính nguyện trì danh. Quý vị nếu như không buông bỏ sáu trần, tâm quý vị làm sao thanh tịnh được? Tâm không thanh tịnh thì sẽ trái ngược với thế giới cực lạc. Người niệm Phật đến lúc lâm chung đích thực không đạt được tiêu chuẩn này. Nếu như thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thục, đến lúc hít vào hơi thở cuối cùng đó, trong tâm là niệm A Di Đà Phật cũng có thể giảng sanh. Nhưng quý vị phải hiểu được cơ hội này rất hiếm hoi. Một giả người tìm không ra một người. Đây là sự thù thắng của tịnh độ. Cho nên hiểu rõ đạo lý này, lục trần càng đạm bạc càng tốt. Đây mới thật sự là người muốn cầu giảng sanh ngay trong đời này. Đối với cảnh giới sáu trần, sống trong thế gian này không thể thiếu được, có cũng được, không có cũng tốt. Tuyệt đối không được tính toán, tuyệt đối không nên tham luyến, tất cả đều tùy duyên. Trong Hoàng Nguyên Quán nói với chúng ta bốn đức: tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng chính là không chấp trước, không phân biệt, không so đo, đó chính là diệu dụng. Có rất tốt, không có cũng rất tốt. Vừa phân biệt tính toán, đạo tâm của chúng ta sẽ không còn nữa, Phật A Di Đà cũng không thấy nữa. Cho nên trong tâm chỉ cần để Phật A Di Đà vào, niệm niệm đều là A Di Đà Phật, vậy tốt biết bao. Dùng một câu A Di Đà Phật đem tất cả cảnh giới đều chuyển trở lại. Mắt thấy đều là A Di Đà Phật, tai nghe đều là A Di Đà Phật, mũi ngửi là A Di Đà Phật, lưỡi nếm là A Di Đà Phật, sáu căn tiếp xúc đến toàn là A Di Đà Phật, người này nhất định giảng sanh. Vẫn còn mảy may tham luyện thế gian, đó chính là một sợi dây gút lại nơi đó. Cố chặt lấy họ, họ không được giảng sanh. Niệm cuối cùng sợi dây này cắt đứt, họ liền được giảng sanh. Sợi dây lúc lâm chung họ đoạn không được, lại làm việc luân hồi lục đạo rồi. Điều này rất đáng sợ. Vừa vào luân hồi, không biết khi nào mới gặp lại được Phật Pháp. Được thân người gặp được Phật Pháp, cơ hội này rất hiếm hoi vậy. Nhất định là có thể gặp. Nhưng Thầy Lý nói, trường kiếp luân hồi. Trong luân hồi, quý vị thấy đó, chịu biết bao nhiêu là khổ nạn.